Chào mừng quý vị thính giả đến với chương mục Cùng học giáo lý với Đức Thánh Cha trong năm Đức Tin qua các buổi tiếp kiến chung và các giờ kinh truyền tin vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Thái Hiệp xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Thái Hiệp xin tiếp tục chuyển đến quý vị thính giả bản tin tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hôm thứ Tư ngày 9 tháng 1 năm 2013 tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong buổi tiếp kiến chung hôm sáng thứ Tư ngày 9 tháng 1 năm 2013 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp tục loạt bài giáo huấn về năm Đức Tin kỳ thứ 12 với chủ đề Thiên Chúa mở cửa trời cho con người qua màu nhiệm nhập thể. Đức Thánh Cha đã triển khai bài giáo lý này qua 4 điểm suy tư phản tỉnh. Điểm thứ nhất là ý nghĩa của màu nhiệm nhập thể làm người. Điểm thứ hai, hài nhi Giê-xu là quà tặng quá đỗi lớn lao của Thiên Chúa ban cho con người. Và điểm thứ ba, ngôi lời Thiên Chúa không còn ngự chốn trời cao nữa, mà đã trở nên người phàm cụ thể giữa chúng ta. Điểm cuối cùng, nơi con Thiên Chúa được xem là một Adam mới, thì Thiên Chúa đã chỉ rõ chân lý con người cho con người. Mở đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, in questo tempo natalizio ci soffermiamo ancora una volta sul grande mistero che Dio è sceso dal suo cielo.
Anh chị em thân mến, trong mùa Giáng sinh này chúng ta một lần nữa dừng lại trước màu nhiệm Thiên Chúa từ trời cao đã giáng trần, người đã bước vào phận xác phàm của loài người chúng ta. Nơi Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã nhập thể, đã trở nên con người như chúng ta, và bởi đó, Ngài đã mở đường cho ta hướng về quê trời, mở đường cho ta hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Trong những ngày mùa Giáng sinh, giáo họ đã lặp đi lặp lại nhiều nhất cụm từ nhập thể, biến cố làm người của con Thiên Chúa, nhằm diễn đạt thực tại mà chúng ta đang cử hành trong lễ Giáng sinh. Đó là con Thiên Chúa đã làm người như chúng ta, như khi chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính. Song, con Thiên Chúa nhập thể làm người, nó được coi là lời tuyên xưng trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Rốt cuộc lời tuyên xưng ấy có nghĩa gì? Cụm từ nhập thể bắt nguồn từ cụm Incarnatio trong tiếng Latin. Thánh Ignatio Antiochia vào cuối thế kỷ thứ nhất và trên hết là Thánh Irene đã dùng hạn từ Incarnatio này để suy tư về lời tựa trong Tin Mừng Gioan, cách riêng là trong câu Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ở đây chúng ta thấy cụm từ xác phàm, thể theo cách dùng của người Do Thái, cụm từ này ám chỉ đến con người cách trọn nơi tính họ nhất của nó, nghĩa là con người toàn thể, nhưng lại phù hợp dưới khía cạnh phù sinh của kiếp người, đúng với thân phận nghèo hèn và chóng qua của nó. Điều này nói với chúng ta rằng, ơn cứu độ từ nơi Thiên Chúa đã tự trở nên xác phàm nơi Đức Giê-xu Nazareth. Ơn cứu độ chính là Thiên Chúa đã chạm tới con người trong thực tại tính rất cụ thể của con người. Và trong cảnh huống ấy, Thiên Chúa tự tìm tới con người. Thiên Chúa đã tự nguyện đón nhận thân phận yếu bệnh của con người vì thân phận ấy đã từng lìa xa Ngài. Để Ngài chữa lành nó, để trong Thánh Tử Giê-xu, Ngài cho phép chúng ta là những con người được gọi Ngài bằng cha và làm cho chúng ta thực trở nên những người con của Thiên Chúa. Thánh Irene đã khẳng định rằng, đấy chính là động cơ mà ngôi lời đã làm người và cho chúng ta thấy sự thật, người là con Thiên Chúa thật và con người thật. Bởi vì con người được bước vào hiệp thông với ngôi lời, nên nó cũng được đón nhận tình con thảo với Thiên Chúa và trở nên con cái Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm là một trong các chân lý mà chúng ta nghe quen thuộc đến nỗi chúng ta không còn cảm được tác động nhiều về sự cao cả của biến cố mà nó đang biểu lộ nữa. Và trên thực tế thì trong mùa Giáng sinh, mùa mà lời tiên xưng ấy được lặp đi lặp lại thường xuyên hơn trong phụng vụ, đôi khi chúng ta lại chú ý nhiều đến những hình thức bề ngoài, như là những sắc màu lễ hội, vốn là những thứ phụ họa, lại biến thành trung tâm điểm của tin vui lớn lao Kitô giáo mà chúng ta đang cử hành. Nhập thể là một hành động mà con người hoàn toàn không hề nghĩ tới, thì chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện được, và nơi đó con người chúng ta chỉ có thể nhập cuộc bằng đức tin mà thôi. Logos có nghĩa là ngôi lời ở cùng Thiên Chúa, ở trong cung lòng Thiên Chúa. Ngôi lời là chính Thiên Chúa, đấng tạo thành đất trời. Và nhờ ngôi lời mà muôn vật được tạo thành, ngôi lời đã và đang đồng hành với con người trong lịch sử bằng ánh sáng của mình. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, đã trở nên một người giữa chúng ta. Công đồng chung Vaticano II khẳng định rằng, con Thiên Chúa đã làm việc bằng đôi tay con người, đã nghĩ ngợi bằng khối óc con người, đã hành động bằng ý chí con người, đã yêu thương bằng trái tim con người. Người đã được hạ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, người đã là một người thực sự giữa chúng ta, người đã giống chúng ta mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi. Vì vậy, thật quan trọng biết bao để khôi phục lại tính kỳ diệu này khi đặt mình trước mầu nhiệm nhập thể. Chúng ta hãy để cho tính kỳ diệu ấy của biến cố nhập thể quấn gọn lấy mình. Thiên Chúa là Thiên Chúa đích thực, đấng sáng tạo mọi sự, đã đồng hành giống như con người trên các nẻo đường đời của con người. Ngài đã bước vào trong không gian và thời gian của con người, hầu thông truyền cho chúng ta chính sự sống của Ngài, sự sống của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã thực hiện cuộc bộ hành với con người không phải bằng thế huy hoàng của một vị Chúa Tể, đấng có thể vận hành cả vũ trụ này bằng quyền năng của mình, song Ngài đã bộ hành với con người trong thế khiêm hạ nơi một hài nhi. Tiếp theo, Đức Thánh Cha chuyển sang điểm phản tỉnh thứ hai. Lễ Giáng sinh gợi nhắc cho chúng ta về việc tặng quà cho nhau. Hài nhi Giê-xu là quà tặng quá đỗi lớn lao của Thiên Chúa ban cho con người. Vậy thì ngang qua cách Thiên Chúa tặng quà cho ta, thì chúng ta học được gì từ cách tặng quà của Thiên Chúa?
Vorrei sottolineare un secondo elemento. Nel Santo Natale di solito si scambia qualche dono con le persone più vicine.
Tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố thứ hai. Vào dịp Giáng sinh thì chúng ta thường trao quà cho những người thân nhất. Đôi khi đó có thể là một cử chỉ được làm vì quy ước, nhưng cách chung thì đó là một cử chỉ biểu lộ tình cảm với nhau, là một dấu chỉ của tình yêu và của lòng kính trọng. Trong lời tiền nguyện của Thánh lễ Rạng Đông lễ Giáng sinh, giáo hội đã nguyện xin thế này. Lạy Cha, xin hãy nhận lấy của lễ của chúng con trong đêm đầy ánh sáng này, và vì cuộc trao đổi quà kỳ diệu, xin hãy biến đổi chúng con trong Đức Kitô là con Cha, người là đấng đã nâng con người lên cùng Cha trong vinh quang. Vì thế, chúng ta thấy ý tưởng trao tặng chính là tâm điểm của phụng vụ, và ý tưởng ấy gợi nhắc ý thức chúng ta về cội nguồn của món quà Chúa Giáng sinh. Đó là hãy nhớ rằng, trong đêm thánh ấy Thiên Chúa đã trở nên người phàm, người muốn tự trở thành quà tặng cho hết thảy mọi người, người đã trao tặng chính Ngài cho chúng ta. Ngài đã đón nhận nhân tính của chúng ta và rồi trao lại cho chúng ta thần tính của Ngài. Đây quả là quà tặng quá đỗi lớn lao. Ngay cả trong việc tặng quà cho nhau, chúng ta không còn lấy làm quan trọng giá trị vật chất của món quà lớn hay nhỏ, đắt hay rẻ. Thì những ai không ra khỏi mình để trao ban một tí gì đó về mình, thì người ấy luôn cho đi quá ít ỏi. Quả vậy, đôi khi người ta lấy tiền bạc hay nhiều thứ vật chất khác để thay thế cho tấm lòng, né tránh sự dấn thân để cho đi chính mình. Mầu nhiệm nhập thể vẫn chỉ rõ ra rằng Thiên Chúa không thực hiện điều ấy. Thiên Chúa đã không tặng cho chúng ta một vật gì đó, mà đã tặng chính mình Ngài cho chúng ta nơi Thánh Tử yêu dấu. Chúng ta hãy kiếm tìm ở đây mẫu gương cho việc tặng quà của chúng ta, để các mối tương quan của chúng ta, đặc biệt là các mối tương quan quan trọng nhất, được hướng dẫn bởi tính vô vị lợi của tình yêu. Trong điểm thứ ba, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, ngôi lời Thiên Chúa không còn ngự chốn trời cao nữa, mà đã trở nên người phàm cụ thể giữa chúng ta. Hành động này của Thiên Chúa muốn nói với chúng ta điều gì? Phải chăng là trong tình yêu và sự đáp trả tình yêu với nhau, không chỉ hệ tại ở lời nói mà còn hành động, và hành động rất cụ thể nữa?
Vorrei offrire una terza riflessione. Il fatto dell'incarnazione di Dio che si fa come uomo come noi ci mostra l'inaudito realismo dell'amore divino.
Anh chị em thân mến, tôi xin nêu lên điểm phản tỉnh thứ ba về mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta, tỏ lộ rõ cho chúng ta một mầu nhiệm chưa từng thấy về tình yêu của Thiên Chúa. Thực vậy, hành động của Thiên Chúa không chỉ giới hạn ở lời. Đúng hơn, chúng ta có thể nói rằng, Thiên Chúa không thỏa mãn với việc chỉ nói mà còn đầm mình trong lịch sử của chúng ta, và chính Ngài nhận lấy tất cả những khó khăn cũng như thách đố của đời sống con người. Thực sự, con Thiên Chúa đã làm người, đã được sinh ra bởi Đức Nữ Trinh Maria trong một khoảng thời gian và địa lý cụ thể, tại Bethlehem, trong thời Hoàng đế Augusto, đang khi Quirino làm tổng trấn. Chúa Giê-xu đã lớn lên trong một gia đình, có những người bạn. Ngài thiết lập một nhóm các môn đệ, huấn luyện họ để họ tiếp nối sứ mạng của mình, và cuối cùng, Chúa Giê-xu đã kết thúc cuộc đời dương thế của mình trên thập giá.